Ngày thứ tư, Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Trở lại chùa Ngọc Phật đã thiền thức, thật là nhân duyên thù thắng. Chư vị cư sĩ nam nữ khắp nơi đến tham gia trọng nhân chân chánh thành Phật, thật là hy hữu khó được. Phật Thích Ca thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh nói: nếu người tâm tán loạn, đang khi ở trong tháp miếu, xưng Nam Mô Phật một lần, thì đều thành Phật đạo. Người người trên thế gian sống trong vài thập niên, không biết tỉnh giác, chỉ để ngày tháng trôi qua vô ích. Khi sống, nếu có tiền thì xài hoang phí trong rượu chè sắc dục. Trẻ không tiền thì bị miếng cơm manh áo hành hạ, khiến phải buông ba khổ nhọc làm lụng, khiến khi được an nhàn tự tại, thật khổ không thể tả. Nhưng những người này, nếu có một lần nào đến chùa lễ Phật, thấy cảnh trang nghiêm thanh tịnh mà sanh tâm vui vẻ, hoặc thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát mà tùy hỷ xin niệm thánh hiệu, thì sẽ thành Phật đạo. Bình thường, mắt chúng ta ngắm trăng hoa gió tuyết, tai nghe ca ngâm hát xướng, miệng tham hương vị thơm ngon, hay bị nhiễm tư hoặc. Khi đó, tâm bị tán loạn, tức là tâm sanh tử, không vọng. Nay đến chùa chiền, xin một danh hiệu Phật, đó là trở về tâm giác ngộ, thanh tịnh, là gieo hạt giống Bồ Đề, sẽ được thành Phật. Chữ Phật, tiếng Phạn gọi là Phật Đà, tiếng Tàu gọi là giác giả. Giác giả tức là không ngu mê, tự tánh thanh tịnh, tức là tâm giác ngộ. Chúng ta hôm nay không vì danh lợi mà đến, chính là do lực của tâm giác ngộ thúc đẩy. Nhưng cũng có nhiều người, khi nghe đến danh từ đã thức, thì sanh tâm sợ hãi, mà không biết ý nghĩa là gì. Lại nếu dùng tâm tò mò, lăng xăng lộn xộn mà đến đây, thì không thể nào dũng công chín chắn được. Nay đã đến đây, như người leo lên núi châu báu, đừng mang cái không về, phải phát tâm vô thượng, ngồi cho được một cây hương, trồng nhân chân chánh thành Phật, thì tương lai ai ai cũng đều thành Phật. Xưa kia, đệ tử Phật là Tu Bạc Đà La, vốn cô độc bần cùng, không nơi nương tựa, tâm tư thường ưu sầu phiền muộn, nên muốn theo Phật xuất gia. Ngày nọ ông đến nơi Đấng Thế Tôn đang ở, gặp lúc ngài vừa mới ra ngoài. Chư đại đệ tử A-la-hán quán sát nhân duyên trong 80.000 kiếp, thấy ông chưa từng gieo trồng căn lành, nên không dám thu nhận, mà bảo hãy trở về nhà. Lúc đó, tâm tư ông lại thêm ưu sầu buồn bực, tự biết nghiệp chướng nặng nề, nên đi ra ngoài thành, định nhảy xuống sông tự tử. Không ngờ lúc ấy, Đức Thế Tôn tiến đến, hỏi rõ nguyên nhân. Ông thuật lại tường tận. Phật liền thu nhận ông làm đồ đệ. Trở về chùa, trong 7 ngày tu tập, ông chứng được quả A-la-hán. Chư đại đệ tử không biết rõ chuyện, nên hỏi Đức Phật. Phật đáp: các ông chỉ biết việc trong vòng 80.000 kiếp trở lại thôi. Hơn 80.000 kiếp thuở xưa, ông Tu Bạc Đa đây đã từng trồng căn lành. Bây giờ ông cũng rất nghèo khổ, thường hái củi sinh sống. Ngày nọ, đang lúc lượng tuổi, ông gặp hổ trên núi, không biết chạy trốn nơi đâu, liền leo lên cây lánh nạn. Hổ thấy ông leo lên cây, liền đi vòng quanh, cắn gốc cây. Khi cây gần ngã, ông run sợ vô cùng vì không ai tới cứu. Khi đó, ông chợt nghĩ đến chư Phật đại giác, đầy đủ tâm lực từ bi, luôn cứu hộ chúng sanh khổ não, nên xin: Nam Mô Phật, xin ngài thương xót, mau đến cứu con. Hổ nghe tiếng Nam Mô Phật, nên liền bỏ đi, chưa hại gì được ông. Do trọng nhân lành chân chánh nên nay đã thành thục, chứng được đạo quả. Chư đại đệ tử nghe xong liền hiểu rõ, tâm rất vui mừng, tán thán việc chưa từng có. Chúng ta hôm nay gặp được duyên lành, đến đây ngồi thiền tĩnh tọa, vun bồi nghiệp thiện nhiều hơn ông Tu Bạc Đà La rồi. Vậy chớ cho là trò chơi trẻ nít, nếu vì nhộn nhịp mà đến thì thật uổng phí thời gian. Ngày thứ năm, người có tín tâm thâm sâu đầy đủ, nơi thiền đường luôn nỗ lực dụng công. Chứ thượng tọa chuyên môn tham thiền thì đương nhiên công phu thuần thục, nhưng khi đã thuần thục rồi phải biết dụng công tương ưng, xoay về cội nguồn, xử lý viên dung, động tĩnh không ngại, đừng ngồi chết lì ra, đừng lạc vào hôn trầm mê muội, hay đắm thích cảnh giới thanh tịnh. Nếu tham đắm cảnh giới thanh tịnh, không biết trợ công hổ tương, ví như cá mắc cạn trong băng tuyết, không hy vọng nhảy ra cửa của loài rồng, thật rất vô dụng. Người sơ phát tâm dụng công tu hành, phải nhớ nỗi thống khổ của sanh tử mà khởi tâm hổ thẹn và xả bỏ môn duyên, thì mới mong có chút định lực. Nếu không thể xả bỏ thân tâm thì sanh tử quyết định không thể cắt đứt. Từ vô thủy đến nay, chúng ta mê lầm trong thất tình lục dục, mãi lẫn quẩn trong âm thanh sắc tướng, không biết chân tâm thường trụ, nên phải trầm luân lặn hợp trong biển khổ. Này, chúng ta đều biết rõ mọi việc trên thế gian đều là khổ não, nên phải tận tình xả bỏ, quyết định tu hành thành Phật. Ngày thứ sáu, lần tham gia đả thức này, theo ta nhận thấy thì nam nữ sơ phát tâm chiếm đa số, nên quy củ phép tắc đều không hiểu. Vì vậy, mỗi động tác đi đứng nằm ngồi đều làm phiền những người đang ngồi thiền. Nhưng Ngài trụ trì rất từ bi, giúp đỡ chúng ta mau thành tựu đạo nghiệp. Quý thầy ban thủ cũng phát đạo tâm vô thượng, lãnh đạo dẫn dắt, khiến chúng ta tu trì đúng như pháp. Đấy là cơ hội khó gặp trong môn kiếp. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn, tham khán tu hành. Bên trong luôn đề khởi câu thoại đầu: ai đang niệm Phật, hay A Di Đà Phật. Cứ khởi tâm tạp loạn, tham lam, sân hận, si mê, phải khiến pháp tánh chân như được hiển lộ. Bên ngoài phải giữ giới, không giết hại, cố gắng phóng sanh, đem 10 việc ác chuyển thành 10 việc lành. Chớ ăn thịt uống rượu, say sưa từ sáng đến tối, tạo bao nghiệp tội. Nghiệp ác nếu tạo quá nhiều thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Nếu vun bồi nhiều nghiệp lành thì phước lợi sẽ tự đến. Nên nhớ rằng hạt giống Phật chỉ khởi lên khi duyên lành đầy đủ. Chư cổ đức thường dạy: các việc ác chớ làm, hãy làm tất cả việc thiện. Nếu xem lại nhân duyên mà vua Lưu Ly giết hại dòng họ Thích Ca thuở xưa thì chư vị sẽ hiểu rõ hơn. Gần đây trên thế giới luôn bị thiên tai hoạn nạn, nghiệp sát hại nặng nề, đều do quả báo xấu đã tạo thuở xưa. Chúng ta phải luôn khuyên người thế tục nên giữ giới, không sát hại, phải ăn chay niệm Phật. Đó chính là chúng ta tự giúp mình tránh quả báo xấu trong nẻo luân hồi. Chư vị hãy nên tin tưởng thực hành, trồng nhân lành thì sẽ thành tựu Phật quả. Ngày thứ bảy, này chư vị, đời phù du như mộng, chuyển chất không bền chắc. Nếu không nương Phật từ, làm sao siêu thăng được? Trong cuộc sống như huyễn như mộng, chúng ta điên điên đảo đảo, không biết sự cao siêu của đạo Phật, không nghĩ đến việc thoát ra khỏi sanh tử, thăng trầm trong nghiệp lành nghiệp ác, nên tùy theo chúng mà thọ quả báo. Vì vậy, người thế gian làm lành thì ít, mà tạo nghiệp ác lại nhiều. Bố thí thì ít, tham tiền thì nhiều, trôi lăn trong sáu đường, khổ sở muôn trùng. Con người vừa được sanh ra liền chết, hoặc sống vài tuổi rồi chết, hay chết khi tuổi cao. Như thế, không thể tự chủ được. Nên nương nhờ oai lực từ bi của chư Phật, mới biết được cách thức tu hành để thoát ra khỏi biển khổ sanh tử, đạt đến bờ giác. Từ bi nghĩa là thấy tất cả chúng sanh bị bao thống khổ, nên chư Phật khởi tâm thương xót cứu hộ, khiến chúng xa rời khổ nhọc, đạt được an lạc. Khỉ xả tức là thấy chúng sanh tạo bao công đức hoặc phát khởi tâm lành, nên đường khen ngợi vui theo. Đối với tất cả mọi cầu nguyện của chúng sanh, chư Phật đều tùy theo tâm thành mà gia hộ cho. Lúc Đức Thế Tôn còn tu hành tại nhân địa, Ngài hành hạnh Bồ Tát xả đầu não xương tủy. Vì vậy Ngài thường bảo: trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, không có hạt bụi nào mà không phải là thân thể xương tủy của ta thí xả. Nay chư vị nên nỗ lực giữ chặt câu thoại đầu, đừng để thời gian trôi qua uổng phí. Giải thức. Chúc mừng chư vị đã tham gia hai tuần thiền thức được viên mãn, công đức đầy đủ. Vậy chúng ta hãy mau giải thức. Người xưa bảo: vốn không có kiết thức, giải thức, chỉ tham khán thoại đầu, đến khi nào khai ngộ thôi. Hôm nay, dù chư vị đã ngộ hay chưa khai ngộ, phải luôn luôn tuân theo quy củ. Trong thời gian dụng công, không phân biệt sáng tối, ngày đêm, mục đích chỉ vì khai ngộ, nhằm đào tạo nhân tài cho Phật giáo. Nếu bị hôn trầm mê muội, chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích, thì thật sự bỏ dịp hiếm có. Nay Đại Lão Hòa Thượng trụ trì, cùng quý thầy ban thủ, thể theo quy củ, kiểm nghiệm công phu tu hành của chư vị. Hy vọng đừng nói lời tạp nhạp, chỉ nên chân thật đối đáp rõ ràng công phu của mình cho chư Hòa Thượng chứng minh. Cổ Đức bảo: tu hành trong ba đại kiếp, ngộ đạo chỉ trong sát na. Công phu nếu đắc lực thì trong khẩy móng tay liền giác ngộ. Xưa kia, thiền sư Gia Giác có một nữ đệ tử thường thích tham thiền. Ngài dạy cô tham quán câu, để cho nó đi. Cô ta y theo lời dạy, hành trì không thối chuyển. Ngày nọ, nhà bị cháy, cô bảo: để cho nó đi. Lần khác, khi có người chạy đến nhà báo tin con của cô bị chết đuối, cô ta cũng bảo: để cho nó đi. Môn duyên đều xả bỏ, y theo lời dạy mà tu hành. Một hôm khác, chồng cô đang đốt lò chiên bánh, cô liền đổ dầu vào chảo, làm vang tiếng xèo. Nghe tiếng đó, cô ta chợt ngộ đạo. Cô bưng chảo dầu ăn đổ xuống đất, vỗ tay, cười to. Người chồng tưởng cô điên nên mắng: sao bà làm thế, bà điên rồi à? Cô đáp: để cho nó đi. Rồi đến gặp thiền sư Gia Giác cầu chứng minh. Thiền sư Gia Giác ấn chứng cho cô đã chứng quả thánh. Hôm nay chư vị nếu ngộ được điểm nào, hãy nên bước ra. Trong ngoặc. Nói xong, Ngài đi ra thiền đường, kế đến lão pháp sư Ứng Từ cùng vài vị tăng ra giảo nghiệm thiền khách. Sau khi chỉ tịnh, ngài trở vào thiền đường chỉ giáo đại chúng. Đóng ngoặc. Hồng trần loạn lạc, phố xá náo nhiệt, phiền toái. Ai lại có công phu và tâm tư đến đây tĩnh tọa, tham quán thoải đâu? Chỉ có chư vị, người Thượng Hải, căn lành thâm hậu mới làm được thôi. Nay nhờ nhân duyên thù thắng mới gặp được pháp hội này. Từ xưa, Phật giáo Trung Quốc tuy có các tông phái như Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, vân vân, nhưng nếu nghiên cứu kỹ càng thì pháp của tông môn vượt hơn hết. Trước kia ta đã nói rồi, tiếc rằng gần đây Phật pháp suy vi, hiếm thấy nhân tài xuất hiện. Thuở xưa ta đã từng đi tham bái các nơi, thấy rõ việc tu hành ngày nay khác xa khi xưa. Nói đến đây ta rất xấu hổ. Nay nhờ ngài trụ trì và quý thầy trong chùa từ bi mời ta ra trước, nên nhớ lão pháp sư Ứng Từ có đủ tài đối đáp. Ngài là vị thiện tri thức, kim thông tông giáo, chân chánh là bậc tiền bối. Ta bất tức chỉ ra phụ giúp ngài thôi. Hiện tại ta không làm được ích lợi gì hết. Cầu mong chư vị hãy tinh tấn tiến bước, đừng khởi tâm thối lui. Tổ Quy Sơn bảo: hận cho mình sanh nhầm thời tưởng pháp, thánh đạo đã suy vi, Phật pháp giảm dần, nhiều người giải đãi làm biến. Ta không ngại đưa ra cái nhìn thô thiển của mình cho những kẻ hậu lai. Ngài Quy Sơn Linh Hữu, người Phước Kiến, thân cận thiền sư Bá Trượng, phát minh được tâm địa. Tư Mã Đầu Đà tại Hồ Nam thấy địa thế núi Quy Sơn rất tốt, là nơi xuất sanh ra 1.500 vị thiện tri thức. Khi đó dưới tòa Bá Trượng, ngài Linh Hữu làm điển tòa. Vừa thấy ngài Linh Hữu, Tư Mã Đầu Đà liền biết đây là chủ nhân của núi Quy Sơn, nên thỉnh ngài Bá Trượng cho vời Linh Hữu qua núi Quy Sơn khai sáng. Phật pháp khi ấy nằm trong thời tưởng pháp, thuộc đời Đường. Thế nhưng ngài Linh Hữu lại tự than trách là mình sanh không nhầm thời, khó mà sáng đạo được. Nay chúng ta sống cách xa đời ngài Quy Sơn cả 1.000 năm, không những đời tưởng pháp đã hết mà đời mạt pháp lại qua lâu rồi. Người có căn lành ngày càng ít ỏi, tiếng tâm của chúng ta từ từ thối thức, không dám hạ thủ công phu, nên quả vị Phật không thời kỳ chứng đắc. Tuy tin Phật thì đông, nhưng cả chân thật tu hành lại quá ít. So sánh sơ lược thời Hàm Đồng 1851 tới 1862, các chùa chiền tự viện đều bị phá hoại. Dưới miền xuôi Tam Giang chỉ còn có chùa Thiên Đồng là được bảo toàn. Đến năm Thái Bình, chư vị trưởng lão từ núi Trung Nam xuống trùng hưng lại các tự viện. Khi đó các ngài chỉ có một bình bát và giỏ tre. Sau này Phật pháp dần dần hưng thịnh trở lại, chư tăng bắt đầu mang đầy hành lý. Cho đến hôm nay, chư tăng còn mang theo tập táp, rương táp, đủ thứ hết. Đối với sự chân chánh hành trì Phật pháp, một điểm nhỏ cũng không nghĩ tới. Xưa kia thiền sinh muốn đi tham phương cầu đạo phải lội bộ nhọc nhằn. Ngày nay có xe lửa, xe hơi, tàu bè, máy bay. Vì thế chỉ lo hưởng phước, không muốn chịu khổ. Đa số đều phóng dật làm biến. Tuy các Phật học viện cũng tùy thời mà huấn luyện dạy dỗ tăng chúng, khiến đoàn thể chư tăng ngày càng đông, nhưng đối với sự tu hành căn bản thì ít ai chịu xoay nhìn lại. Ngày ngày từ sáng đến tối chỉ cầu tri giải, không cầu tu chứng.